rồi thời khắc quyết định đến. Nước triều bắt đầu rút. Những cọc gỗ nhọn dưới lòng sông dần hiện ra sức mạnh thật sự. Thuyền Nam Hán vốn đang tiến sâu, bất ngờ mắc kẹt. Va vào cọc, chiến thuyền sớm trở nên nặng dày khó xoay trở, đội hình địch rối loạn. Đúng lúc ấy, quân Việt phản công. Từ hai bên bờ, từ các vị trí mai phục, quân của Ngô Quyền đánh ra dữ dội. Những chiếc thuyền nhẹ của quân Việt linh hoạt giữa lòng sông quen thuộc, trong khi thuyền giặc mắc kẹt giữa bãi cọc và dòng nước rút. Trận đánh biến thành một thực cơn cuồng phong. Không tiếng chống trận vang dậy xong, ò một sóng những mũi lao, mũi tên giáo mắc chút xuống. Quân Nam Hán hoảng loạn, nhiều thuyền bị phá vỡ, nhiều binh lính chết đuối, Lưu Hoàng Tháo tử trận. Trận Bạch Đằng năm 938 kết thúc bằng thắng lợi quyết định của quân dân Việt dưới sự chỉ huy của Ngô Quyền. Ở phía sau, vua Nam Hán Lưu Cung đang đem quân tiếp ứng. Khi nghe tin còn tử trận, quân thua tan tác, ông ta kinh hoàng phải thu quân về. Cú, âm mưu xâm lược thất bại. Nhưng ý nghĩa của trận đánh không dừng ở việc đẩy lui một đạo quân. Nó tuyên bố với phương Bắc rằng người Việt không còn là một vùng đất dễ khuất phục. Nó khẳng định rằng nền tự chủ không còn chỉ là một khoảng nghỉ ngắn ngủi giữa các cuộc đô hộ, mà có thể trở thành một quốc thống lâu dài. Từ người chiến thắng đến vị vua mở nền độc lập. Sau chiến thắng Bạch Đằng, Ngô Quyền lên ngôi năm 939, xưng vương, sử thường gọi là Tiền Ngô Vương.